Chương 5, giai đoạn 1906-1914. Một La Mã, tai nạn thảm khốc. Gia đình Curie vừa về lại Paris sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh đầm ấm tại căn nhà nghỉ ở Saint-Rémy-lès-Chevreux. Trước đó vài ngày, Pierre và Marie đã tận hưởng những giây phút êm đềm với hai con Irène và Eve. Hai người chở con trên xe đạp đi dạo rừng Port-Royal, và trên đường về, như thường lệ, Marie tìm hái những hoa dại màu tím để trang trí ngôi nhà. Ngày hôm sau, Pierre và Marie ra vườn nằm trên cỏ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh giữa không khí mát lành. Irène đang dùng chiếc lưới xanh chạy đuổi những con bướm. Eve ngồi trên chiếc nệm đang bi bô cùng cha mẹ. Trời đầu xuân dịu dàng, Pierre nhìn con xong quay sang nhìn vợ. Ông âu yếm vuốt má và tóc của Marie. Cuộc sống bên cạnh em thật là êm dịu, Marie. Câu nói tha thiết đó, ai ngờ là câu nói hạnh phúc cuối cùng của Pierre dành cho Marie. Thứ Năm, ngày 19 tháng 4 năm 1906. Mưa rỉ rả từ sáng sớm và ánh mặt trời không xuyên qua nổi những đám mây xám. Hôm nay Pierre có nhiều việc phải làm, dự bữa ăn của hội giáo sư phân khoa khoa học, sau đó đến nhà in và kiểm lại bản thảo, rồi đến viện hàn lâm. Do đó ông vội vàng ra khỏi nhà, chỉ kịp hỏi to một câu xem Marie có đến phòng thí nghiệm không. Marie bận thay quần áo cho Irène và Eve, chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng cửa đóng sập lại. Pierre vừa dùng bữa xong với các đồng nghiệp và bàn luận với họ về những đề tài nghiên cứu, về những đề nghị sửa đổi tại Sorbonne. Ông rất thích không khí này. Khoảng 2 giờ rưỡi, Pierre chào mọi người, bắt tay Jean Perrin, hẹn với bạn tối sẽ gặp lại và bước ra đường. Ông ngao ngán nhìn trời xám xịt và mở chiếc dù đi nhanh đến nhà xuất bản Gautier Villa, hướng sông Seine. Chẳng may, nhà xuất bản đóng cửa đình công. Pierre đi nhanh trên đường Dauphine, dáng điệu đăm chiêu, không biết ông đang nghĩ gì về những thí nghiệm chưa làm xong, về bản thảo nghiên cứu của bạn mình là Urban mà mình đang có trong túi, hay đang nghĩ về Marie. Trời mưa nên con đường khá trơn và có nhiều người qua lại. Ông rảo bước đi nhanh, khi thì đi trên lề đường nhỏ hẹp, khi bước xuống mặt lộ. Pierre đi sau một chiếc xe ngựa đang chạy chậm chậm đến cầu Pont Neuf. Pierre lách về phía trái, muốn băng qua đường. Đường trơn nên Pierre bị trượt chân. Từ phía ngược lại, một chiếc xe ngựa to lớn loại chở hàng đang lao tới. Bị che bởi chiếc dù, ông không thấy xe ngựa đang chờ tới và bổ nhào vào mình ngựa. Pierre lảo đảo chụp vào cổ nó, khiến nó nhảy chồm lên. Pierre trượt chân, té xuống đường, ngay dưới chân ngựa. Vài tiếng la hốt hoảng của khách bộ hành, nhưng chiếc xe vẫn chạy tới. Bánh trái phía sau cán qua đầu Pierre. Than ôi, một suối máu bắn ra tứ phía, cộng với chút chất nhờn. Pierre chết tức khắc vì vỡ sọ. Mọi người đổ xô đến bu quanh chiếc xe. Người lái xe là Louis Manen vô cùng kinh hãi, chẳng thốt nên lời trước cảnh tượng ghê gớm. Người ta đặt thi hài Pierre lên một băng ca. Cảnh sát xem giấy tờ của Pierre và biết ngay đây là một nhà khoa học nổi tiếng của Sorbonne. Họ thông báo ngay cho phân khoa khoa học. Lập tức ngay sau đó, ông Clerc, người phụ tá thí nghiệm của Pierre, đã có mặt ở sở cảnh sát. Khóc nức nở, bác sĩ Drouet khám nghiệm tử thi, đếm được 16 mảnh xương vỡ từ hộp sọ của Pierre Curie. Trưởng khoa Paul Appey và giáo sư Jean Perrin chạy ngay đến ngôi nhà ở đường Kellerman để báo hung tin. Marie chưa về, ông Curie, cha của Pierre, mở cửa. Appey lúng túng, chưa biết phải làm sao, nhưng đành phải nói. Ông Curie chỉ thốt lên, con trai tôi chết rồi. Ông điếng người thật lâu và sau cùng chỉ nói được một câu, chắc nó lại đang mơ mộng chuyện gì. 6 giờ chiều, có tiếng mở khóa. Marie xuất hiện, vui vẻ nhưng chợt khựng lại khi thấy khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng của cha. Linh tính cho cô biết có một sự chẳng lành. Khi nghe kể lại câu chuyện, cô đứng yên thật lâu, không ngã xuống, không kêu gào, không khóc. Cô yên lặng chịu đựng, như đã biết bao lần chịu đựng trong cuộc đời. Sau cùng cô hỏi lại, bàng hoàng như không tin vào sự thật. Pierre đã chết. Chết. Chết thật sự. Khuôn mặt Marie như vô hồn, cô không nghe rõ những lời chia buồn. Từ người phụ nữ sung sướng và hạnh phúc, chỉ trong phút chốc, cô đã trở thành một quả phụ, cô đơn, không ai có thể an ủi được. Ngày thứ năm, 19 tháng 4 năm 1906, đã vĩnh viễn cướp đi hạnh phúc thật sự của đời cô. Marie từ chối cho bác sĩ khám nghiệm tử thi và đòi mang thi hài Pierre về nhà. Cô nhờ Henriette Perrin trông giùm hai con trong những ngày sắp tới và nhờ gửi ngay một điện tín về Ba Lan. Pierre mất vì tai nạn. Trong khi chờ đợi thấy mặt chồng, Marie thẫn thờ bước ra vườn, ngồi phệt xuống đất ẩm, ôm đầu và chờ đợi Pierre trở về. 8 giờ tối, André Debert đã xuất hiện cùng với vài người khiêng thi hài Pierre bước qua cánh cửa và đặt ở tầng trệt. Pierre nằm im, bàn tay còn co lại. Marie hôn lên thi hài chồng. Ngày hôm sau, anh của Pierre là Jacques Curie về tới và lúc đó Marie như bừng dậy. Cô khóc tức tưởi. Sau đó, chợt nhớ ra hai con, cô chạy ra vườn, gọi Irene và nói P bị ngã rất đau ở đầu và P cần yên lặng nghỉ ngơi. Irene vẫn thường gọi Marie là Mê và Pierre là P. Cô bé lúc đó gần 9 tuổi, khóc òa lên và rất sợ khi nhìn thấy áo quần tang màu đen. Marie quyết định chôn Pierre nhanh chóng vào ngày thứ Bảy, 21 tháng 4. Cô cương quyết từ chối mọi phái đoàn, diễn văn và muốn chôn Pierre ở Sceaux cạnh mẹ ông. Báo chí đều chạy những hàng tít lớn về tang lễ này. Từ khắp nơi, mọi người gửi điện tín và thư chia buồn. Hầu hết các nhà khoa học đều thương tiếc Pierre. Gabriel Blippmann: Tôi như mất đi một người em. Trước đó tôi không biết tại sao tôi gắn bó nhiều với chồng bà. Bây giờ tôi đã hiểu. Cerveno, điều chế viên thí nghiệm của Pierre: Đối với tôi, ngoài những người thân trong gia đình, Pierre là người tôi yêu mến nhất. Ông đã cho tôi rất nhiều tình thương và sự chăm sóc. Và tấm lòng nhân hậu của ông đã trải rộng cho tất cả cộng sự viên, khiến mọi người vô cùng thương mến. Tôi chưa bao giờ thấy những giọt lệ với tất cả chân tình và cảm động như những giọt lệ mà các phụ tá phòng thí nghiệm đã khóc khi hay tin ông mất. Vài ngày sau, tại Sorbonne, nhiều bài khen tụng được chính thức đọc tại những buổi họp. Henri Poincaré đã đọc như sau tại Viện Hàn Lâm Khoa học: Ai có thể ngờ được sao vẻ hiền từ của Pierre là cả một cá tính cương quyết, không nhân nhượng. Ông luôn kiên định với những nguyên tắc cao thượng, với lý tưởng đạo đức đặc biệt mà người ta đã dạy cho ông phải yêu mến. Một lý tưởng của sự chân thật tuyệt đối, có lẽ quá cao so với thời đại chúng ta. Ông không biết đến những dàn xếp nhỏ nhen mà sự mềm yếu của chúng ta dễ dàng chấp nhận. Ông không bao giờ tách rời sự tôn thờ lý tưởng đó với lý tưởng phục vụ khoa học. Ông đã chứng minh cho chúng ta qua thí dụ hùng hồn rằng từ tấm lòng giản dị, trong sáng và thiết tha yêu chân lý, có thể nảy sinh một quan niệm về nghĩa vụ cao cả biết bao. Không quan trọng chúng ta tin ở Thượng Đế nào, chỉ có lòng tin chứ không phải Thượng Đế mới làm được những phép lạ nhiệm màu. Trích Compte rendu à l'Académie des sciences. Henri Poincaré, tháng 12 năm 1906. Nhiều tuần sau đó, Marie như sống trong một sa mạc. Cô không thể diễn tả tâm trạng mình cho bất cứ ai. Cô mở một quyển tập đen, viết lên những dòng chữ run rẩy, gạch ngang dọc và nhòa nước mắt. Quyển nhật ký đau thương của cô: Pierre, Pierre của em. Anh nằm đó như một người bị thương đang nghỉ ngơi qua giấc ngủ, đầu được quấn băng trắng. Khuôn mặt anh hiền từ và thanh thản. Vẫn đúng là anh đang thu mình trong giấc mơ không thoát ra được. Đôi môi mà em vẫn gọi là môi háu ăn của anh đã trở nên tái xanh. Chòm râu anh đã đổi thành xám. Người ta không thấy rõ tóc anh vì vết thương bắt đầu từ đó, và bên phải của trán anh lộ ra mẫu xương đã vỡ. Trời ơi, chắc là anh đau lắm. Anh đã ra máu rất nhiều, áo quần đầy máu. Đầu của anh đã bị một cú va chạm ghê gớm, chiếc đầu mà em đã từng bao nhiêu lần vuốt ve và ôm trong tay. Sáng thứ Bảy, em đã nâng đầu anh trong suốt chuyến đi, và và sau đó anh được đặt vào quan tài. Jack và em đã hôn anh lần cuối. Em cho vào quan tài vài đóa hoa tím Bergvans ngoài vườn và bức chân dung của em, cô sinh viên ngoan ngoãn mà anh yêu mến. Chân dung của người đã sung sướng đem lại niềm vui cho anh, đủ để anh quyết định không chút do dự chia sẻ cuộc đời dù là chỉ gặp có đôi lần. Anh vẫn thường nói với em đó là lần duy nhất trong đời anh đã hành động không do dự, với niềm tin tuyệt đối là anh đã làm đúng. Pierre của em nghĩ là anh đã không lầm. Chúng ta sinh ra để sống chung với nhau và cuộc hôn nhân chúng ta phải như vậy. Quan tài đã đóng lại, em không thấy anh nữa. Em không chịu cho người ta phủ nó bằng tấm vải đen. Em phủ nó bằng nhiều hoa và em ngồi cạnh nó. Anh được đưa về xô. Jack và em nhìn anh đi xuống hố đen sâu lớn. Sau đó là cảnh tượng thảm hại của đoàn người đi qua. Người ta bắt Jack và em phải đi. Nhưng em không chịu. Jack và em muốn ở lại đến phút cuối cùng để nhìn thợ lấp đất lại và đặt vòng hoa. Thế là xong. Tất cả chấm dứt. Pierre, hãy ngủ giấc cuối cùng dưới lòng đất. Thế là xong. Xong tất cả. Xong tất cả. Trích Madame Curie, Anne Curie. Vài ngày sau đó, trước khi Bronia trở về Ba Lan, Marie gọi chị vào phòng và lấy ra một bao to, trong đó cô đã gói tất cả quần áo của Pierre dính đầy bùn và máu khô. Với sự giúp đỡ của Bronia, Marie lấy kéo cắt thành mảnh nhỏ và cho vào lò sưởi đốt tan. Em không thể chịu nổi khi nhìn những người xa lạ đụng vào những thứ này. Sau đó cô òa khóc trên vai chị. Hai La Mã, đoạn đường cô đơn. Một, gia đình. Ông Curie, anh Joseph và chị Bronia rất lo ngại cho tình trạng của Marie, tình trạng sức khỏe cũng như tình trạng tài chính. Đại học Paris can thiệp với Bộ Giáo dục để xin cho Marie một số tiền cấp dưỡng. Khi nghe tin này, Marie đã cương quyết từ chối. Tôi còn trẻ để có thể nuôi thân và nuôi hai con. Đại học Paris đứng trước vấn đề nan giải. Ai sẽ thay thế Pierre trong chức vụ giáo sư vật lý và điều hành phòng thí nghiệm? Sau cùng, với sự vận động thuyết phục của các nhà khoa học Marlène Berthelot, Gabriel Lippmann, Phó Viện trưởng Louis Lia, Hội đồng Đại học quyết định trao chức vụ giáo sư vật lý và trách nhiệm điều hành phòng thí nghiệm cho Marie. Đây là lần đầu tiên một người phụ nữ giữ chức vụ giáo sư bậc đại học tại Sorbonne. Marie viết trong nhật ký: người ta cho phép em tiếp tục việc làm của anh, dạy học và điều hành phòng thí nghiệm. Em đã nhận lời. Em không biết là đúng hay sai. Anh đã từng nói là mong muốn có ngày em sẽ được làm việc ở Sorbonne. Và em cũng muốn cố gắng để tiếp tục công việc. Nhiều lúc em có cảm tưởng phải như vậy, em mới dễ sống. Lúc khác, em lại nghĩ là em quá điên rồ khi chấp nhận chuyện đó. Trích Marie Curie, Portrait intime d'une femme déception, Barbara Goldsmith. Marie liên tục ghi vào nhật ký những dòng chữ cô viết cho Pierre. Ngày 7 tháng 5 năm 1906, Pierre của em không ngừng nghĩ đến anh. Đầu em như vỡ tung và trí óc em bị lu mờ. Em không hiểu được tại sao em phải sống mà không nhìn được mặt anh, không được nở nụ cười với người bạn đời hiền dịu của em. Ngày 14 tháng 5, Pierre của em. Em muốn nói với anh là ngoài vườn, hoa đã bắt đầu nở. Glycine, aubépine, iris, anh sẽ rất yêu thích. Em muốn nói với anh là từ nay em không còn thích mặt trời và bông hoa. Khi nhìn chúng, em thấy đau lòng. Em thấy đỡ hơn với những ngày xám tối, giống như ngày anh mất. Và nếu em không thù ghét những ngày trời tốt, là bởi vì hai con đang cần chúng. Trích Madame Curie, Eve Curie. Marie biết là từ nay cô sẽ phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm. Trách nhiệm thay Pierre dạy học ở Sorbonne, trách nhiệm lo cho hai con Irene và Eve có được một tương lai tốt đẹp dù rằng mồ côi cha, trách nhiệm tạo dựng một phòng thí nghiệm giá trị nơi những người yêu mến khoa học có thể nghiên cứu và học hỏi, giống như mơ ước của Pierre ngày nào. Marie quyết định từ giã ngôi nhà đường Kellerman có quá nhiều kỷ niệm buồn bã để về Xô thuê ngôi nhà số 6 đường Chemin de Fer có khu vườn yên tĩnh rất đẹp. Bù lại, mỗi sáng cô phải mất thì giờ đón xe lửa đến Paris để dạy học và làm việc tại phòng thí nghiệm. Buổi chiều, cô thường về nhà trễ và mỏi mệt. Sau đó, cô lại phải lo cho con và chuẩn bị bài giảng cho lớp học. Nhà có một phần biệt lập rất tiện lợi cho ông Curie, cha của Pierre. Ông Curie, sau khi Pierre mất, đã hỏi ý Marie xem ông còn có thể tiếp tục sống chung với cô và hai con không. Marie nhận thấy ông rất mong muốn chuyện đó, nên đã chấp nhận không chút do dự. Ông Curie sống êm đềm với dâu và cháu nội. Ông có rất nhiều liên hệ tình cảm sâu đậm và kỷ niệm với Irene, ngay từ khi còn ở nhà đường Kellerman. Ông hết lòng lo lắng cho cháu, và chính ông là người có công lớn trong việc dạy dỗ, dìu dắt cũng như chơi đùa với cô bé. Ông mất ngày 25 tháng 2 năm 1910. Thời gian trôi qua, trong cô đơn, Marie chỉ biết tận tụy làm việc. Cô tránh tối đa việc nhắc đến tên của Pierre trong khi nói chuyện, nhất là với Irene và Eve. Cô đặt nặng chuyện giáo dục của hai con. Cô có ý thành lập một câu lạc bộ giáo dục để truyền bá kiến thức một cách hiệu quả cho Irene, Eve và các con em khác, vì thật tình cô thấy còn nhiều thiếu sót trong hệ thống và phương thức giáo dục thời đó. Cô trình bày dự án của mình với các bạn thân Perrin, Langevin, điêu khắc gia Magru, giáo sư Mouton, giáo sư Savant. Thế là sau đó, trong vòng 2 năm, qua các lớp tại gia hoặc thỉnh thoảng tại phòng thí nghiệm, các em bé, khoảng 12 em, đã học được nhiều điều hữu ích. Hóa học với Perrin, toán học với Langevin, vật lý với Marie, sinh ngữ, văn chương, kiến thức tổng quát với Henriette Perrin và Savant, nghệ thuật hội họa với Magru, khoa học tự nhiên với Mouton. Irene và Eve lớn lên trong sự dạy dỗ của mẹ, một người phụ nữ cứng rắn, nhiều nghị lực nhưng đồng thời cũng có nhiều tư tưởng bảo thủ và khép kín. Theo thời gian, cá tính của hai bé lộ rõ nét khác biệt. Irene lớn hơn em 7 tuổi, tính khép kín, hướng nội, dễ nổi nóng và không thích hòa nhập, trong khi Eve, ngay từ thuở bé, rất thích tiếp xúc và bắt chuyện, vui đùa với những người bạn của gia đình. Về học vấn cũng vậy, từ lúc nhỏ, Irene có nhiều sở thích giống mẹ và dường như giữa hai mẹ con có một sự cảm thông trí thức rất mạnh. Irene say mê khoa học và rất có khiếu về toán giống mẹ. Lúc 11 tuổi, có lúc đang nghỉ hè, Irene đã viết thư xin mẹ nhắc lại làm sao lấy đạo hàm của một căn số. Eve thì hoàn toàn khác. Cô bé thích nghệ thuật và phát triển rất sớm năng khiếu về âm nhạc. Cô bé chơi dương cầm rất giỏi, đến nỗi Marie tuy không phải là người thích âm nhạc cũng hãnh diện viết. Mới 4 tuổi, Eve đã biết chơi gần 30 bản nhạc. Marie còn mời nhạc sĩ Ignace Paderewski đến nhà để nghe Eve chơi dương cầm. Marie trong những năm đầu đặt chân đến Paris đã từng đi với anh chị Bronia Kazimier nghe nhạc sĩ tài ba này trình diễn dương cầm. Paderewski khen Eve và nhận thấy nơi cô bé này nhiều khả năng ngoại hạng về âm nhạc. Quả thật về sau, Eve thiên hẳn về nghệ thuật, thích văn chương, báo chí, công tác xã hội và dĩ nhiên chơi dương cầm xuất sắc. Sau này, trong quyển hồi ký viết về Marie, Eve Curie đã viết như sau khi nhìn lại sự giáo dục mà hai chị em đã được hưởng từ mẹ. Phương thức giáo dục tập thể đã đem lại cho Irene, người con lớn, một kiến thức khoa học bậc nhất mà không trường nào có thể cho được, nhưng mặt khác lại thiếu sót khi không có được một hành trang văn chương đầy đủ. Còn giáo dục đạo đức thật là quá tốt đẹp nếu nó thay đổi được bản chất sâu kín của con người, và tôi không nghĩ là bên cạnh mẹ chúng tôi sẽ tốt hơn thật nhiều. Tuy nhiên, có nhiều điều đã ảnh hưởng lên chị em chúng tôi rất lâu dài. Sự ham thích làm việc, đặc biệt là ở chị tôi, sự thờ ơ trước tiền bạc và một bản năng tự lập. Trích Madame Curie, Eve Curie. Marie viết cho cháu gái như sau năm 1913. Cô nghĩ là ở mỗi giai đoạn, chúng ta đều có thể có được một cuộc sống hữu ích và thú vị. Điều quan trọng là đừng lãng phí nó để sau này có thể nói tôi đã làm những gì tôi có thể làm. Cô cũng vậy, cô luôn luôn kiên nhẫn hướng tới một mục đích duy nhất. Cô làm chuyện đó mà không biết chắc đó có phải là sự thật hay không, biết rằng cuộc sống rất phù du, dễ vỡ, sẽ không để lại gì sau nó, cũng như biết rằng có nhiều người quan niệm cuộc sống hoàn toàn khác với chúng ta. Marie, người phụ nữ thông minh, nhiều nghị lực, đạt được danh vọng khoa học, nhưng đồng thời cũng là người phụ nữ bình thường như trăm ngàn người khác, với tất cả những yếu đuối thầm kín, người mẹ với tất cả những định kiến và ước mơ cho tương lai con cái. Cô không bao giờ dạy cho con tính tự kiêu dựa trên danh vọng của cha mẹ. Nhưng mấy ai hiểu được tâm trạng sâu thẳm của cô, muôn đời cô là người mẹ cô đơn. 2. Phòng thí nghiệm. Pierre yêu quý mà em sẽ không bao giờ gặp lại nữa tại đây. Em muốn nói chuyện với anh trong sự im lặng của phòng thí nghiệm, nơi mà không bao giờ em nghĩ là sẽ sống thiếu anh. Trích Marie Curie, Femme Savante au sein verse de la science, François Baliba. Một nữ khoa học gia nghiêm nghị, mặc chiếc áo đen, bên ngoài khoác áo blues, bước vào phòng thí nghiệm đường Cuvier. Trên khuôn mặt cô, người ta nhận thấy cả một sự can đảm thông minh, nhưng thoáng đâu đó, một nỗi buồn mang mát. Mái tóc vàng năm xưa bắt đầu ngả xám, vầng trán cao thanh tú, vẫn lộ vẻ đẹp kín đáo, nhưng thu hút của người phụ nữ tứ tuần. Đó là Marie Curie, nữ khoa học gia đang vô cùng bận bịu với 4 chức vụ giáo sư tại Sorbonne, được phong giáo sư thực thụ từ năm 1908. Giáo sư trường nữ sư phạm tại Sèvres, nghiên cứu khoa học và điều hành phòng thí nghiệm. Hình như niềm an ủi của Marie là đến làm việc tại phòng thí nghiệm. Cô sống xa lánh với mọi người, không muốn gặp ai và chỉ biết làm việc. Cô toàn mặc y phục màu tối và nụ cười như tắt hẳn trên khuôn mặt vốn sẵn nghiêm trang của cô. Cô tiếp tục một số thí nghiệm gian dở của Pierre về hiện tượng phóng xạ. Cô kiểm lại một số kết quả thí nghiệm mà Pierre đã làm, cũng như viết tiếp quyển sách mà Pierre đã viết xong phần nửa. Năm 1910, quyển sách dày cộm 971 trang ra đời nói về hiện tượng phóng xạ. Trên trang bìa, cô in tấm ảnh của Pierre. Trước đó 2 năm, cô cũng đã xuất bản quyển Những công trình của Pierre Curie dày 600 trang. Trong số những cộng sự viên đắc lực của phòng thí nghiệm, André de Bierne là người bạn trung thành nhất. Marie có sáng kiến đề ra một chương trình nghiên cứu mới cho phòng thí nghiệm với uy tín và phương thức làm việc nghiêm túc. Số sinh viên nghiên cứu ngày càng đông, chưa kể một số học bổng hàng năm do nhà mạnh thường quân Andrew Carnegie, Hoa Kỳ tài trợ. Phòng thí nghiệm do Marie điều hành trở thành nơi hội tụ của những người trẻ quan tâm đến khoa học. Trong số những sinh viên trẻ làm việc tại đây có Maurice Curie, con của Jacques Curie. Maurice thông minh và được Marie thương như con trai mình. Năm 1906, phòng thí nghiệm có được 8 người làm việc, nhưng đến năm 1910 thì con số đã lên đến 22 và ngày càng nổi tiếng. Đầu đó, Pierre chắc chắn sẽ mỉm cười hài lòng khi thấy vợ mình đang hoàn thành giấc mơ chung của hai người. Nhớ ngày nào năm xưa, lúc mới quen nhau, Pierre đã nói, một ngày nào đó, đôi ta sẽ sống bên nhau như bị thôi miên bởi những ước mơ ái quốc của em, ước mơ về nhân loại và ước mơ cho khoa học của chúng ta. Trong những ước mơ đó, anh nghĩ ước mơ cuối cùng là chính đáng nhất. Năm 1907, Marie nhận được thư của một người phụ nữ Áo xin vào làm việc tại phòng thí nghiệm. Đó là Lise Meitner, một nhà vật lý học nổi tiếng, đã trình luận án tiến sĩ vào năm 1905. Lúc bấy giờ, không hiểu vì lý do gì, sau khi nghiên cứu lý lịch của Lise Meitner, Marie đã từ chối, dù rằng khả năng của Meitner không ai chối cãi được. Có người cho rằng, sở dĩ Marie từ chối vì cô biết thừa, nếu để cho Meitner vào làm việc tại phòng thí nghiệm, thì sẽ có nguy cơ cạnh tranh rất lớn giữa cô và Lise, hoặc có thể về sau, Lise sẽ là đối thủ của chính con cô, Irene. Ba La Mã, bài giảng đầu tiên tại Sorbonne. Thứ hai, ngày 5 tháng 11 năm 1906. 12 giờ trưa, Marie đứng trước mộ của Pierre ở Sceaux. Cô nói thầm với chồng rằng ngày hôm nay cô sẽ chính thức kế nghiệp ông, ngày Marie trở thành người phụ nữ đầu tiên được bước lên bục giảng của Đại học Sorbonne. Lúc đó, Sorbonne đang nôn nóng chờ đợi Marie. Người ta đã phải chọn đại giảng đường cho ngày đặc biệt này. Chưa bao giờ một phụ nữ được quyền bước lên bục giảng tại Sorbonne. Đúng 1:30, cánh cửa sau bục giảng mở ra và Marie Curie bước vào. Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Cô cúi nhẹ đầu như muốn chào mọi người. Cô đứng yên, dựa vào chiếc bàn lớn có đầy những dụng cụ khoa học. Cô đợi dứt tiếng vỗ tay và nhìn thẳng về phía trước. Cả giảng đường im lặng. Cô cất tiếng. Khi nhìn lại những tiến bộ đã đạt được từ 20 năm qua trong lĩnh vực vật lý, người ta ngạc nhiên khi thấy những thay đổi lớn trong suy nghĩ của chúng ta về điện học và về cấu tạo vật chất. Cô không hề nói đến Pierre, đến việc cảm ơn trường đại học đã cho cô vinh dự đứng trước giảng đường. Cô vừa lặp lại câu nói cuối cùng của Pierre trong lần giảng bài trước, như chính Pierre đang còn sống và đang tiếp tục dạy. Cô đang là Pierre, cô với Pierre như một. 4 La Mã, radium kim loại và Nobel hóa học năm 1911. Từ khi có được phòng thí nghiệm khang trang và được sự tài trợ của Andrew Carnegie và của kỹ sư Armé Delis, Marie dồn hết công sức vào việc tách ly kim loại radium. Trước đó, năm 1902, Pierre và cô chỉ thành công trong việc tinh luyện để có được radium dưới dạng radium chloride. Cần biết là huân tước Kelvin tuy có rất nhiều thiện cảm với Pierre nhưng lại là một trong số những người hoài nghi về sự hiện hữu thật sự của radium. Ông nghĩ nó chỉ là một hợp chất nào đó của helium và chì. Bởi thế, để xóa tan những hoài nghi đó và nhờ vào phương tiện tương đối đầy đủ, Marie nhất quyết tách ly radium dưới dạng kim loại. Nhờ sự trợ giúp tận tâm và hữu hiệu của André Debierre, Marie Curie đạt được mục đích tối hậu của một nhà hóa học trong việc khám phá những nguyên tố mới, tách ly thành công radium dưới dạng kim loại bằng cách điện phân radium chloride với cathode thủy ngân. Năm 1910, Marie cầm trong tay một mẫu kim loại radium nguyên chất, chỉ là một miếng nhỏ li ti hình chữ nhật, màu sáng bóng nhưng nhanh chóng bị xám lại vì tiếp xúc với không khí. Marie còn biết rõ độ nóng chảy của radium, 700 độ C. Quan trọng hơn hết, cô xác định chính xác khối lượng nguyên tử của nó, 226. Kể từ nay, các nhà hóa học không còn hồ nghi gì nữa, nguyên tố radium thật sự hiện hữu, không ai chối cãi được. Song song với việc tách ly radium, Marie không quên chất anh em của nó, mang tên gọi của quê hương Ba Lan, polonium. Việc tách ly polonium rất khó so với radium, vì polonium hiện hữu ở nồng độ ít hơn 4.000 lần. Nhưng sau cùng, cô cũng tách ly và định được giá trị chính xác vạch quang phổ của nó. Năm 1910, Marie được chỉ định chế tạo một mẫu radium nguyên chất để làm mẫu chuẩn cho hệ thống đo lường quốc tế. Vài tháng sau đó, năm 1911, Marie đem đến văn phòng khối lượng và đo lường tại Sèvres một ống thủy tinh do chính tay cô niêm phong. Trong đó chứa 21,50mg radium chloride nguyên chất, mẫu chuẩn này được đặt tên là Curie. Cũng trong năm 1910, Marie đã từ chối nhận bắt đầu bội tinh, giống Pierre khi xưa, và sau đó, theo lời đề nghị và thúc đẩy của các bạn khoa học, cô nộp đơn xin làm viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp. Tháng Giêng năm 1911, mặc dù được sự hậu thuẫn của Henri Poincaré, Gabriel Lippmann, Emile Picard. Nhưng trước phong trào trọng nam khinh nữ rất mạnh thời đó, chống đối việc cho phụ nữ vào Viện Hàn Lâm, Marie thua phiếu Edouard Branly trong cuộc bầu chung kết. Marie Curie 28 phiếu, Edouard Branly 30 phiếu. Khác với Pierre, đây là lần duy nhất cô xin làm thành viên Viện Hàn Lâm, cô không xin lại lần thứ hai. Nhưng bù lại, tháng 12 năm 1911, một vinh dự khác quan trọng hơn được trao cho Marie, giải Nobel hóa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển với câu khen thưởng. Qua việc khám phá chất radium và polonium, qua việc tách ly radium, nghiên cứu bản chất và những hợp chất của nó, bà đã đóng góp và phục vụ cho sự tiến bộ của ngành hóa học. Marie Curie, người phụ nữ đầu tiên được trao hai giải Nobel. Đây là kỳ tích độc nhất vô nhị. Mãi đến nay, năm 2010, chưa có người phụ nữ thứ hai được vinh dự đó. Ngày 11 tháng 12 năm 1911, Marie đến Thụy Điển cùng với chị Pronia và con gái lớn Irene. Irene lúc đó 13 tuổi, hãnh diện nhìn mẹ bước lên nhận giải. Chính cô bé đó 24 năm sau cũng sẽ có mặt tại hội trường này để nhận một giải Nobel hóa học khác. Trong buổi diễn thuyết công cộng, Marie đã nói: "Trước khi nói về chủ đề của buổi diễn thuyết, tôi muốn nhắc lại việc khám phá ra chất radium và polonium là do Pierre và tôi cùng làm chung. Chúng ta không quên công của Pierre trong lĩnh vực phóng xạ. Những nghiên cứu căn bản mà ông đã thực hiện hoặc một mình, hoặc chung với tôi, hoặc cộng tác với học trò ông. Việc tách ly radium dưới dạng muối nguyên chất và sau đó xác định đó là một nguyên tố mới là do chính tôi thực hiện, và việc này gắn liền mật thiết với công trình chung." Trích Madame Curie, Eve Curie. Không bao giờ Marie quên Pierre, không bao giờ cô quên công ơn và sự giúp đỡ của người chồng có chung hoài bão, cũng như không quên sự đóng góp của những người bạn, những học trò của Pierre trong suốt bao nhiêu năm dài đã tận tình giúp đỡ vợ chồng cô. Nhưng cô cũng khẳng định rõ ràng công trình của cô trong việc khám phá chất radium để đánh tan những lập luận cho rằng cô chỉ là người phụ tá của chồng. Năm La Mã, mối tình tai tiếng. Một ngày cuối tháng 4 năm 1910, như thông lệ, tại nhà của Jean Perrin tổ chức tiệc giữa những người bạn thân Debierne, Savon, Boren. Marie không có mặt trong bữa tiệc, nhưng hứa là sẽ đến dùng cà phê với các bạn. Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy Marie xuất hiện trong chiếc áo đầm trắng với một bông hồng cài trên thắt lưng. Từ khi Pierre mất, Marie chỉ chọn màu đen, nhưng hôm nay có điều gì khác thường, trông cô vui vẻ và xinh hẳn ra. Động lực nào đã thúc đẩy Marie thay đổi cách ăn mặc và làm đẹp? Đó chính là Paul Langevin. Paul Langevin, 1872-1946, ngày xưa từng là học trò của Pierre tại trường EPCI và sau đó đã thay thế Pierre trong chức vụ giáo sư vật lý tại trường này năm 1904, lúc Pierre được phong chức giáo sư tại Sorbonne. Đồng thời, Paul Langevin cũng là đồng nghiệp của Marie tại trường nữ sư phạm Sèvres và về sau thay thế Marie khi cô không còn dạy tại đây. Paul là một nhà vật lý nổi tiếng, chuyên gia về từ trường, về siêu âm và về thuyết tương đối. Từ lâu, Paul rất nể phục và gắn bó với vợ chồng Curie. Sau khi Pierre mất, Paul rất thường lui tới thăm hỏi và quan tâm đến Marie. Paul Langevin là một người đàn ông đẹp trai, biết ăn mặc, có bộ râu mép dễ thương, lại giỏi về văn chương, thi ca. Ông thuộc lòng rất nhiều thi sĩ, trong đó có Victor Hugo, và tự hào là đã đọc hết các tác phẩm của Balzac, lại có khả năng và có duyên bàn luận về triết học hoặc âm nhạc. Ông thành công bao nhiêu trong lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội thì ngược lại trong đời sống gia đình bị nhiều thất bại, thiếu may mắn bấy nhiêu. Vợ ông là Jeanne de Fox, nhỏ hơn ông 2 tuổi. Từ khi lấy nhau, gia đình không mấy hạnh phúc dù rằng có 4 người con. Theo tác giả Henri Gidel, Paul thường than với Perrin rằng mình không có hạnh phúc trong gia đình. Theo lời than của Paul thì ông thường xuyên bị áp bức bởi 3 người đàn bà: vợ, mẹ vợ và chị vợ. Jeanne hoàn toàn thờ ơ và khinh thường vai trò khoa học của chồng. Nhiều lần cô bực dọc khi thấy Paul chỉ biết dồn hết tâm trí và đặt nặng việc nghiên cứu, khiến gia đình không được sung túc, trong khi có nhiều việc làm trong ngành kỹ thuật kiếm được nhiều tiền hơn mà ông lại từ chối. Cô lại có tính khá hung bạo trong lời nói cũng như trong hành động. Có lần cô đã dùng chai đánh lên đầu Paul. Có lẽ Marie thực sự để ý đến Paul vào khoảng đầu năm 1910 và sau đó bắt đầu dành những tình cảm đặc biệt cho người đàn ông bất hạnh này. Kể từ mùa xuân năm đó, hai người quen nhau đã lâu và dĩ nhiên trước đó trong những lần nghỉ hè chung với nhóm bạn hữu, hai người đã có dịp trao đổi và tâm sự với nhau về tình cảnh gia đình. Chắc chắn giữa hai người đã có một sự cảm thông chân thật. Paul quá buồn khổ trong đời sống gia đình, thiếu sự yêu thương, chăm sóc. Còn Marie thì lẻ loi trên bước đường đời, quá bụa lúc tuổi vừa 39, hạnh phúc tuổi thanh xuân nửa chừng đứt đoạn. Trong nỗi cô đơn, hai người cảm nhận một nhu cầu cần tìm đến nhau. Marguerite Borel đã đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ này vì cô là người cởi mở, được nhiều tin cậy của bạn bè, dễ dàng tâm sự. Có lần Marie đã nói với Marguerite về Paul Longsven: "Chị biết là Paul rất tin ở em." Paul đang buồn: "Này Marguerite, chúng ta phải cứu Paul. Ông ấy rất yếu đuối. Chị và em là những người cứng rắn. Ông ấy đang cần sự thông cảm và trìu mến." Bài viết của Camille Marbeau. Marguerite đã tả như sau về Marie: "Sau mỗi buổi chiều, tôi khám phá rằng dưới vẻ bề ngoài của một nữ bác học khắc khổ là cả một người phụ nữ đầy trìu mến, sống động, sẵn sàng đi qua lửa vì những người mình yêu thương." Trích Marie Curie, Henri Gidin. Đầu mùa hè năm 1910, Paul và Marie tiến thêm một bước quan trọng. Hai người thuê căn hộ số 5, đường Banquier, không xa nơi làm việc lắm, để kín đáo gặp nhau. Mối tình vụng trộm này mang nhiều sắc thái đam mê, cuồng nhiệt qua những bức thư mà hai người trao đổi với nhau, khác hẳn với mối tình dịu dàng, nhiều lý tưởng khi xưa với Pierre. Jean, vợ của Paul, là người đàn bà khôn ngoan, nhiều mưu trí, đã âm thầm điều tra những cuộc đi lại của chồng. Có lần, Jean cùng với chị đã công khai đến hăm dọa Marie là sẽ thanh toán cô nếu cô không rời bỏ nước Pháp. Ngay sau đó, Marie quá lo sợ chạy đến cầu cứu Jean Perrin. Chị của Jean có chồng là Henri Bourgeois, một ký giả, và về sau, chính ông đã tung ra nhiều bài báo hoặc dữ kiện làm bùng nổ vụ tai tiếng này. Mùa xuân năm 1911, Paul và Marie vẫn tiếp tục gặp nhau, hai người không mấy thận trọng và do đó, một ngày nọ đã bị kẻ lạ đột nhập vào căn hộ lấy hết tất cả những bức thư tình vụng trộm cất trong ngăn tủ. Sau đó, Henri Bourgeois đã nhắn khéo với Marie là tất cả những thư đó đang nằm trong tay của Jean. Đến tháng 7, Paul Longsven, trong một cuộc cãi vã dữ dội với vợ, đã dám tát Jean và sau đó dẫn hai đứa con bỏ đi. Jean lợi dụng chuyện bỏ nhà ra đi này và vì tin chắc là mình có nhiều bằng chứng, đã hăm dọa đem nội vụ ra tòa xin ly thân và đòi bồi thường. Theo tác giả Henri Gidin, Marie đã nhiều lần cho Paul tiền để ông ta gửi cho vợ nhằm làm cô này dịu lại và trì hoãn việc tung các bức thư ra ngoài. Trong lúc đó, Irene và Em được mẹ gửi sang Ba Lan, vùng Zakopane, để nghỉ hè. Irene lúc đó hơn 13 tuổi, đã viết nhiều bức thư dễ thương đòi mẹ sang chơi với chị em mình. "Khi con nhìn ánh mặt trời lung linh trên suối, con nghĩ là sẽ đẹp biết bao nếu mê dễ thương ở cạnh con, cùng nhìn với con. Khi trời mưa, con nghĩ là những giây phút nằm trong phòng sẽ dịu dàng biết bao nếu mê ngồi trên ghế bên cạnh con." Trích Marie Curie, Henri Gidin. Mê là tiếng dễ thương mà bé Irene vẫn thường dùng để gọi mẹ. Hè năm đó, Marie sang Ba Lan, trước thăm chị Pronia, sau để nghỉ hè với hai con, xa lánh những phiền muộn tại Paris. Marie đã hưởng được một vài ngày thoải mái trước khi đối đầu với những sóng gió dồn dập xảy đến. Ngày 29 tháng 10 năm 1911, một sự trùng hợp khác xảy ra đem lại bất lợi cho Marie. Có nguồn tin nói rằng Marie đã bắt cóc Longsven trong khi hai người đang tham dự cuộc hội thảo vật lý tại Bruxelles do nhà mạnh thường quân Solvay tổ chức. Điều này lại càng làm tăng thêm mối hoài nghi của Jean cho đến lúc tai tiếng bùng nổ. Ngày 4 tháng 11 năm 1911, nhật báo Journal phát hành 750.000 số mỗi ngày, đưa ra một tích lớn: một câu chuyện tình giữa bà Curie và giáo sư Longsven, kèm theo một tấm ảnh của Marie. Bài viết mở đầu bằng câu: "Ngọn lửa radium từng chiếu sáng một cách huyền bí lên những vật xung quanh nó, đang dành cho chúng ta một bất ngờ. Nó vừa tạo ra một đám cháy trong trái tim những nhà bác học từ lâu kiên trì nghiên cứu nó." Tác giả bài báo này là ký giả Fernand Oze. Ông viết lại cuộc phỏng vấn với mẹ của Jean, trong đó bà nói về mối tình vụng trộm của Longsven với Marie. Khi hay tin này, Marie đã tức tốc rời Bruxelles về lại Paris, lòng hết sức hoang mang, lo lắng. Sau đó, các nhật báo khác thay phiên nhau tung ra những tin giật gân về vụ tai tiếng này. Dĩ nhiên, ông anh rể của Jean, Henri Bourgeois, là người đã cung cấp tin tức cho các đồng nghiệp. Thời gian dầu sôi lửa bỏng này chính là lúc Viện Hàn Lâm Thụy Điển thông báo việc trao giải Nobel hóa học cho Marie. Tin này đã không được báo chí thông báo rộng rãi như hồi năm 1903. Người ta hầu như quên lửng, không nói đến chuyện vô cùng hy hữu của một người đàn bà nhận được hai giải Nobel mà chỉ biết phanh phui những tin tức ăn khách nói về mối tình tai tiếng của bà. Người ta gọi vụ tai tiếng này là vụ Longsven. Ngày 23 tháng 11 năm 1911, báo Louvre do Gustave Thierry điều hành trích đăng nhiều bức thư tình của Longsven Marie vào mùa hè năm 1910 với lời lẽ hết sức lãng mạn. Thế là hình ảnh của Marie bị đưa lên mặt báo và bị bôi nhọ. Có lúc một nhóm người quá khích đã tụ họp trước nhà Marie tại Sceaux để la ó nhục mạ cô. Chưa kể, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng chuyện này để bày tỏ sự kỳ thị chống lại cô. Paul Longsven cũng không thoát khỏi sự chỉ trích của Gustave Thierry. Thierry đã gọi Paul là chàng Chopin của cô nàng Ba Lan và liên tục hạ nhục ông giáo sư của Collège de France. Vài ngày sau, Paul Longsven chịu không nổi đã thách nhà báo Thierry đấu súng. Trước tai tiếng này, thư ký Viện Hàn Lâm Thụy Điển cũng có lúc phân vân không biết có nên mời Marie đến Stockholm nhận giải không. Marie đã cương quyết trả lời: "Giải thưởng được trao cho tôi là do việc tôi khám phá ra chất radium và polonium. Tôi nghĩ rằng không có sự liên hệ nào giữa việc làm khoa học của tôi và những sự kiện trong đời sống riêng tư mà người ta đã bày ra để chống lại tôi qua những bài viết thấp hèn và hết sức xuyên tạc." Trích Marie Curie, Henri Gidel. Chưa bao giờ danh dự của Marie bị hạ nhục như lúc này, và các bạn của cô tìm đủ mọi cách để giúp cô thoát khỏi cơn khủng hoảng. Marguerite Borel tận tình giúp Marie và khuyên cô nên lánh mặt một thời gian, đợi cơn giông bão đi qua. Marguerite đề nghị Marie đến sống trong phòng dành riêng cho chồng mình tại trường cao đẳng sư phạm. Đường Ulm. Emile Borel là phó hiệu trưởng. Việc này đã khiến cha của Marguerite là giáo sư Paul Appay nổi giận vì ông sợ mang vạ lây. Bộ trưởng Bộ Giáo dục thời đó cũng bực tức về vụ tai tiếng này và mong là Marie tự mình đệ đơn từ chức ra khỏi Sorbonne. Ngoài vợ chồng Borel, các bạn khác của Marie như Perrin, De Pierre, Savant cũng tìm đủ mọi cách giúp cô trong giai đoạn khó khăn này. Chưa kể người thân trong gia đình như Joseph, Bronia, Elena và Jacques Curie. Einstein lúc đó đang ở Prague cũng viết thư khích lệ Marie qua lời văn lịch sự và chân thật. "Bà đừng cười tôi vì tôi chẳng có gì thông minh để nói với bà trong thư này. Nhưng tôi quá tức giận trước hành vi đê tiện của lũ người đáng khinh bỉ đang đối xử với bà. Tôi tự thấy cần phải nói với bà là tôi rất cảm phục tinh thần, nghị lực và sự liêm khiết của bà, cũng như tôi cảm thấy sung sướng biết bao khi có dịp quen bà ở Bruxelles. Những ai không thuộc loại rắn độc đều hoan hỷ khi có được bên cạnh mình những người bạn như bà và Longsven, những con người chân chính mà ai ai cũng đều vui sướng khi tiếp xúc. Với tất cả thân tình cho bà, Longsven và Perrin, kính chào bà, Albert Einstein." Trích Marie Curie, Henri Gidel. Sau cùng thì vụ Longsven cũng được giải quyết êm đẹp. Qua sự dàn xếp khéo léo của luật sư Raymond Poincaré, anh họ của Henri Poincaré, sau này Raymond trở thành tổng thống Pháp. Vợ chồng Longsven đi đến quyết định ly thân và Paul phải chu cấp 800 franc mỗi tháng cho Jean. Marie thì bị khủng hoảng rất nặng sau vụ tai tiếng này. Tinh thần và sức lực cô bị ảnh hưởng nhiều. Cô không còn ở Sceaux nữa mà về lại Paris tìm thuê một căn hộ ở số 36 Quai de Béthune in Saint-Louis. Sau khi nhận giải Nobel trở về, tình trạng sức khỏe của Marie ngày càng suy nhược và chưa kịp dọn vào nhà mới. Ngày 29 tháng 12, người ta phải đưa cô vào bệnh viện vì nhiễm trùng ở thận. Sau cuộc giải phẫu, Marie đến vùng Tonon-les-Bains, Haute-Savoie để dưỡng bệnh. Rồi cô được người bạn thân, nữ khoa học gia Herder-Eaton mời sang Anh năm 1912, sống một thời gian yên lành trong ngôi biệt thự vùng biển ở Highcliffe-on-Sea, Hampshire. Trong thời gian này, lần đầu tiên, Eaton đã thuyết phục được Marie ký vào bản kiến nghị đòi trả tự do cho ba phụ nữ đang tuyệt thực trong tù vì họ tranh đấu đòi quyền bình đẳng và quyền bầu cử cho phụ nữ. Sức khỏe của Marie dần hồi phục vào năm 1913. cô và hai con lại du ngoạn sang Thụy Sĩ, vùng Engadin có nhiều núi và hồ. Marie còn mời Albert Einstein và con là Hans, sinh cùng năm với Eve, sang nghỉ hè chung. Trong suốt thời gian dài, Marie đau yếu hoặc vắng mặt, chính André de Bierre là người thay thế cô điều hành phòng thí nghiệm. Cũng như trong quá khứ, vào những lúc khó khăn, ông luôn luôn bên cạnh để giúp đỡ Marie, đúng là một người bạn nhiều tài năng và rất gắn bó thân tình. 6 La Mã, về thăm Varsovie. Năm 1905, chế độ Nga Hoàng bị lung lay sau cuộc cách mạng 1905. Tháng 10, một bản tuyên ngôn ra đời được xem như hiến pháp mới với nhiều quyền tự do. Rất tiếc là sau đó, cuộc cách mạng này không đạt được mục đích tối hậu là lật đổ chế độ Nga Hoàng. Chính sách cai trị của Nga tại Ba Lan nhờ đó cũng có nhiều cởi mở hơn, nhất là trong lĩnh vực văn hóa. Năm 1911, Hiệp hội Khoa học Varsovie đã phong Marie làm hội viên danh dự. Sau đó, nhiều khoa học gia có ý thành lập một viện nghiên cứu phóng xạ tại Varsovie và dĩ nhiên đứa con cưng của tổ quốc, cô Maria Skłodowska, được đề nghị nắm chức viện trưởng. Ai cũng biết là giới khoa học Ba Lan tha thiết muốn Marie, người nữ bác học lừng danh, trở về Varsovie phục vụ quê hương. Năm 1912, một phái đoàn gồm nhiều nhân vật danh tiếng của Ba Lan sang Pháp để thuyết phục cô. Nhà văn nổi tiếng Henryk Sienkiewicz đã viết: "Dân tộc chúng ta khâm phục bà và cũng tha thiết muốn bà trở về làm việc tại đây, tại thành phố nơi sinh ra bà. Đó là ước muốn mãnh liệt của cả quốc gia. Khi có bà tại Varsovie, chúng tôi sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn và sẽ ngẩng cao đầu, từ lâu bị đè bẹp bởi bao nhiêu bất hạnh. Cầu mong cho ước muốn đó thành sự thật. Xin bà đừng đẩy ra xa những bàn tay đang hướng đến bà." Trích Madame Curie, Eve Curie. Marie bị dằn vặt giữa hai sứ mạng cao cả, nhất là lúc đó tinh thần của cô đang ở trong trạng thái bất an và xao động. Sau biết bao do dự, cuối cùng cô quyết định ở lại Paris để thực hiện giấc mơ của chồng, hoàn tất việc xây dựng một viện nghiên cứu để phục vụ khoa học. Nhưng đồng thời cô cũng nhận lời điều hành viện nghiên cứu tại Varsovie từ Paris và sau đó giao trách nhiệm điều hành trực tiếp cho hai cộng sự viên tài giỏi người Ba Lan là Danis và Wettenstein. Năm 1913, Marie về Varsovie khánh thành viện nghiên cứu phóng xạ. Cả nước Ba Lan hoan hỷ đón tiếp cô. Lần đầu tiên trong đời, Marie Curie đọc bài diễn văn bằng tiếng mẹ đẻ trong một phòng chật ních người ngay trên chính quê hương mình. Sau đó, cô đến dự buổi lễ tại Viện Bảo tàng Kỹ nghệ và Canh nông. Cũng nơi này năm xưa, khi còn niên thiếu, cô đã chập chững làm quen với khoa học qua phong trào Đại học Di động. Ngày hôm sau, Marie được mời dự buổi tiệc do Hiệp hội các phụ nữ Ba Lan tổ chức. Trong buổi lễ, Marie chợt thấy từ xa một người phụ nữ lớn tuổi, tóc bạc phơ đang say mê nhìn cô. Cô thoáng nhận ra và chạy lại ôm chầm, hôn lên má cụ. Đó là bà Sikorska, hiệu trưởng ngôi trường tiểu học thuở xa xưa. Bà Sikorska khóc òa lên vì sung sướng. 7 La Mã, Viện Radium. Năm 1909, bác sĩ Roux, giám đốc viện Pasteur, có ý định lập một viện nghiên cứu radium do Marie điều hành nhằm phục vụ ngành y khoa. Lúc bấy giờ, phía Sorbonne tỏ vẻ lo lắng vì sợ Marie sẽ bỏ trường đại học để sang làm việc với Roux trong một cơ sở mới. Sau cùng, bác sĩ Roux và phó viện trưởng Lia đi đến một giải pháp ổn thỏa và thông minh. Đại học và Viện Pasteur chia đều chi phí để cùng thành lập một viện mang tên Viện Radium, gồm hai bộ phận riêng biệt, cơ sở nghiên cứu phóng xạ chuyên về vật lý, hóa học, đặt dưới sự điều hành của Marie Curie, và cơ sở nghiên cứu về sinh học và phóng xạ trị liệu chuyên về y khoa do một giáo sư bác sĩ nổi danh là Claude Regaud điều hành. Hai cơ sở này thường được gọi là khu Marie và khu Pasteur của Viện Radium. Công việc xây cất viện radium bắt đầu từ năm 1913 và kéo dài đến hè năm 1914 dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư tài ba Henri Poneno. Trong suốt thời gian này, Marie sốt sắng theo dõi diễn tiến và thường xuyên cho ý kiến trong việc thiết kế phòng ốc, đặt cửa sổ cao để có nhiều ánh sáng, xây một khu vườn chung quanh Cô hăm hở mua nhiều cây đoạn, tijen và hoa hồng, sau đó đào đất và tự tay trồng. Rõ ràng Marie đang vô cùng phấn khởi, trong tương lai một phòng thí nghiệm mới tinh sẽ ra đời, thật sự đúng nghĩa của nó sẽ do chính cô điều khiển và sẽ phục vụ cho khoa học. Giấc mơ của vợ chồng cô đang trở thành sự thật. Cũng năm 1913, tháng 9, Marie được mời sang Đại học Birmingham để nhận chức tiến sĩ danh dự Dr. Honoris Causa. Sau đó tháng 10, lại sang Brussels dự hội nghị vật lý Solvay. Mùa hè năm 1914, Marie sung sướng đứng trước tấm bảng đá, trên đó khắc những chữ Institut du Radium, Pavillon Curie. Cô hãnh diện biết bao, viện radium chính thức ra đời, chỉ còn đợi chất radium, những nhà khoa học, những cộng sự viên và bà giám đốc. Nhưng đáng tiếc thay, đáng buồn thay, tháng 7 năm 1914, Thế chiến thứ nhất bùng nổ ở châu Âu.